Bài giảng, tập luyện với xe lăn, trao quyền tự do di chuyển. Giới thiệu, sau khi đã cùng nhau tìm hiểu về các kỹ thuật vận động, tập luyện và sử dụng các dụng cụ trợ giúp như gậy, nạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề đặc biệt quan trọng, xe lăn. Đối với nhiều người, hình ảnh chiếc xe lăn có thể gợi lên cảm giác về sự mất mát, sự phụ thuộc. Nhưng với tư cách là những người làm trong ngành phục hồi chức năng, chúng ta cần có một góc nhìn khác. Xe lăn không phải là điểm kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới. Nó không phải là một chiếc lồng giam hãm, mà là một công cụ giải phóng, một phương tiện trao lại quyền tự do và phẩm giá cho người bệnh. Một chiếc xe lăn phù hợp có thể giúp một người quay trở lại trường học, công sở, tham gia vào các hoạt động cộng đồng và sống một cuộc đời trọn vẹn. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cách biến chiếc xe lăn thành đôi chân hiệu quả nhất cho bệnh nhân, bao gồm 1. Vì sao cần xe lăn, công dụng và chỉ định của xe lăn? 2. Lựa chọn xe lăn, không có chiếc xe nào phù hợp cho tất cả mọi người. 3. Nghệ thuật đo xe lăn, đảm bảo sự vừa vặn hoàn hảo cho an toàn và thoải mái. 4. Những lưu ý đặc biệt, các vấn đề cần quan tâm khi sử dụng xe lăn. Phần 1. Xe lăn, công cụ của sự hòa nhập. A. Công dụng của xe lăn. Xe lăn không chỉ đơn thuần là một chiếc ghế có bánh xe, nó có những công dụng vô cùng to lớn. Tạo sự di chuyển, đây là công dụng cơ bản nhất, giúp người bệnh đi từ nơi này đến nơi khác một cách dễ dàng. Giải phóng đôi tay. Khi di chuyển bằng xe lăn, đôi tay của người bệnh được tự do để thực hiện các công việc khác. Nâng đỡ cơ thể, cung cấp một tư thế ngồi ổn định, an toàn. Phòng ngừa biến chứng, giúp giảm thiểu các vấn đề do bất động lâu ngày như teo cơ, cứng khớp, loãng xương. Tạo động lực tâm lý. Việc có thể tự mình di chuyển, tham gia vào sinh hoạt hàng ngày mang lại sự phấn khởi, tự tin và giảm cảm giác phụ thuộc. B. Chỉ định và chống chỉ định. Xe lăn được chỉ định cho các trường hợp bệnh nhân không thể đi lại được, liệt hai chân hoặc liệt tứ chi, ví dụ tổn thương tủy sống mức cao, đang trong giai đoạn không được chịu sức nặng lên chân, vết thương chưa lành, sau phẫu thuật. Cần dưỡng sức, bệnh tim nặng. Tuy nhiên, cần chống chỉ định hoặc rất thận trọng khi bệnh nhân có biến dạng cột sống nặng, gù, vẹo mà tư thế ngồi có thể làm trầm trọng thêm, loét nặng vùng mông, xương cùng, đau lưng cấp tính do chèn ép thần kinh. Phần 2. Lựa chọn người bạn đồng hành phù hợp. Việc lựa chọn một chiếc xe lăn cũng quan trọng như việc chọn một đôi giày. Một chiếc xe không phù hợp có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Chúng ta cần cân nhắc nhiều yếu tố. Tình trạng bệnh lý. Bệnh nhân yếu cơ toàn thân, cần loại xe khác với người bị liệt hai chân nhưng tay rất khỏe. Bệnh nhân có co cứng, cần xe vững chắc hơn. Môi trường sống. Bệnh nhân sống ở nông thôn với đường đi gồ ghề, cần loại bánh xe khác với người sống ở thành thị. Ngôi nhà có lối đi hẹp không? Nhu cầu hoạt động. Bệnh nhân chỉ cần di chuyển trong nhà, hay họ muốn đi làm, đi học, chơi thể thao. Thể trạng của bệnh nhân, tuổi tác, chiều cao, cân nặng. Sở thích cá nhân, màu sắc, kiểu dáng cũng góp phần vào sự tự tin của người sử dụng. Phần 3. Đo ni đóng giày, kỹ thuật đo xe lăn chuẩn. Một chiếc xe lăn vừa vặn là yếu tố quyết định sự thoải mái, tư thế ngồi đúng và quan trọng nhất là phòng ngừa các biến chứng như loét so tì đè. Dưới đây là các thông số quan trọng cần đo. 1. Chiều rộng của ghế ngồi, sit width. Mục đích, đảm bảo bệnh nhân ngồi vừa vặn không quá chật gây cọ sát, cũng không quá rộng làm họ phải nghiêng người dẫn đến tư thế xấu và khó khăn khi lăn xe. Cách đo, đo bề ngang rộng nhất của hông bệnh nhân ở tư thế ngồi, sau đó cộng thêm khoảng 2-3cm hoặc mỗi bên rộng bằng một bàn tay đặt dọc. 2. Chiều sâu của ghế ngồi, sit depth. Mục đích, nâng đỡ toàn bộ chiều dài đùi, giúp phân bố áp lực đều và tránh tì đè quá mức lên ụ ngồi. Cách đo, đo từ lưng của bệnh nhân đến phía sau khuêu chân, sau đó trừ đi khoảng 5cm. 3. Khoát ngón tay. Mép trước của ghế ngồi không được chạm vào khuêu chân để tránh chèn ép mạch máu và thần kinh. 3. Chiều cao của chỗ ngồi, sit height và mảnh tựa chân. Mục đích, đảm bảo đùi song song với mặt đất, bàn chân được nâng đỡ thoải mái và bệnh nhân có thể đưa xe lăn vào gầm bàn. Cách đo, điều chỉnh mảnh tựa chân sao cho khoảng cách từ nó đến mặt sàn là ít nhất 5cm và mặt sau đùi không bị ghế ép quá chặt. 4. Chiều cao của chỗ tựa lưng, back height. Mục đích, cung cấp sự nâng đỡ phù hợp cho lưng. Cách đo, đối với người có thân mình khỏe, lưng dự có thể chỉ cần cao đến ngang góc dưới xương bả vai để giải phóng cử động tay. Đối với người yếu hơn hoặc liệt tứ chi, lưng dự cần cao hơn để nâng đỡ vai và đầu. 5. Chiều cao chỗ tựa tay, armrest height. Mục đích, giúp nâng đỡ cánh tay, giảm mỏi vai và hỗ trợ khi thay đổi tư thế. Cách đo, bệnh nhân ngồi thẳng, khuỷu tay gập 90 độ, chỗ tựa tay nên cao ngang mức khuỷu tay. Phần 4. Những lưu ý đặc biệt và an toàn. Sử dụng xe lăn đúng cách là một kỹ năng cần được huấn luyện. A. Các vấn đề cần quan tâm. Mất cảm giác. Đây là yếu tố nguy cơ đầu tiên gây loét. Bệnh nhân không cảm thấy khó chịu khi bị tì đè. Cần huấn luyện họ thói quen nâng người lên, chống đẩy mỗi 15 đến 20 phút để giảm áp lực, đồng thời sử dụng đệm ngồi chống loét. Co cứng và co rút. Ngồi lâu trên xe lăn có xu hướng gây co rút cơ gập hông và gập gối, cần có chương trình tập kéo giãn và đặt tư thế đúng. Ổn định tư thế. Với bệnh nhân liệt tứ chi hoặc thân mình yếu, cần có các dụng cụ nâng đỡ phụ trợ, đai, gối chêm để tránh các biến dạng tư thế. B. Các nguyên tắc an toàn. Luôn khóa phanh trước khi di chuyển vào hoặc ra khỏi xe lăn. Đây là nguyên tắc an toàn số 1. Không bao giờ bước lên mảnh để chân để ngồi vào xe lăn hoặc đứng dậy từ xe lăn vì sẽ làm xe bị lật về phía trước. Khi lên dốc, ngả người về phía trước. Khi xuống dốc, nên đi lùi hoặc đánh võng để kiểm soát tốc độ. Cẩn thận với tay và các vật dụng, tránh để kẹt vào nan hoa bánh xe. Thường xuyên kiểm tra tình trạng của xe, đặc biệt là phanh và bánh xe. Kết luận. 1. Xe lăn không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là công cụ quan trọng giúp phòng ngừa biến chứng, tạo động lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. 2. Việc lựa chọn và đo đạc một chiếc xe lăn phù hợp là một bước can thiệp y khoa đòi hỏi sự chính xác và cá thể hóa. 3. Huấn luyện bệnh nhân và gia đình về các kỹ năng sử dụng, các vấn đề cần lưu ý và đặc biệt là các nguyên tắc an toàn là nhiệm vụ không thể thiếu của người làm công tác phục hồi chức năng. Hãy nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của chúng ta là giúp bệnh nhân làm chủ chiếc xe lăn, biến nó thành một phần tự nhiên của cơ thể để họ có thể tự tin và độc lập trong mọi hoạt động của cuộc sống.